vua chúa già ở sau hè sanh con đẻ cái. Ngài rất ân cần, bà con họ hàng chuối truyền giống rất mau. Mấy ngày nào chỉ thấy một hai cây chuối con thô sơ, rồi chúng đâm chồi nảy lộc thành bụi chuối, lần chuối. Ngài thì khuất trương, gọi là đám chuối, giống như đám xả, đám lan, đám mía mọc chen chúc từng khoảnh, kính từng sào đất. Phía trước là căn nhà ngói đỏ lâu ngày, phơi sương trộn với bụi bặm, trở thành sân sáo đen bầm. Thời điểm giặc Bình Xuyên, nằm khu vực bên dạ nam cầu chữ Y ở Chợ Lớn, bắn phá dữ dội. Ông bà chính chạy giặc về tỉnh Thủ Dầu Một, cất một căn nhà ngói ngôi nhỏ để đôi con cái về đó tránh bom đạn. Khi lính quốc gia bình định xong đám giặc cỏ, ông bà chính đưa con và gia đình trở lại Chợ Lớn để buôn bán làm ăn. Để lại trên miếng giường cằn cỗi đó chỉ có vài bụi ớt hiểm già nưa, vài cái ổi ta khô lá, đám chuối già lạc loài, và một căn nhà cũ kỹ một gian hai trái. Nhà trống không, không có ai ở hơn 10 năm rồi, nên bước vào nhà có không khí lạnh tanh. Hai bên vách dán không đóng kín, vì ông thợ một đề nghị để chờ thêm vài tháng dán teo lại mới gỡ ra đóng lại sẽ kín hơn. Công việc xây dựng nhà cửa còn dở dang, ông thợ mộc chưa kịp đóng lại các mối đinh thì ông bà chính dính dấp việc ân oán giang hồ với lũ cướp địa phương, đành phải lánh nạn ở Sài Gòn, bỏ lại căn nhà trống còn tất lỡ dở. Sống trong thời loạn lạc, mọi người dân phải tản cư, tìm nơi nào ít bom đạn thì lưu trú lại đó làm ăn. Theo phong hóa và tập tục gia đình cổ xưa, dù lúc trẻ sống xa cha mẹ, xa làng mạc thân yêu để lo tìm phương sinh sống, nhưng lúc già lúc chết phải quay về quê cha đất tổ, là chỗ nguồn cội để họ hàng đoàn tụ. Ông bà chính có bốn phương tám hướng làm ăn, nhưng chỉ có một phương về làng cũ, là nơi chôn nhau cắt rúng để yên giấc ngàn thu. Sau hè nhà, hai cái mã của ông bà chính nằm song song ở dãy bụi chuối già, gò mã bằng đất khô nứt nẻ nằm như lên giữa một khu đất trống. Thường ngày có vài con bướm dậy cánh vàng óng ánh lượn quanh nhẫn như trong cơn nắng gắt. Hai cánh bia đá dựng đứng nghiêng mình quyện vào nhau ở ngoài con đường cái nhìn vào, cứ tưởng tượng như hai cái bóng tình nhân dựng đầu vào nhau tâm sự. Chị Lê, con gái của ông bà chính, lấy chồng xa ở tận Đồng Tháp 10 lâu lắm rồi, ngài mới có việc dẫn con về thăm mồ mả ông bà cha mẹ. Đi xa làng từ hồi nhỏ nhưng bây giờ trở về quê làng cũ, chị mường tượng thứ gì cũng xa lạ. Ở xứ này người ta đi chợ bằng phương tiện xe ngựa, một con ngựa da đen thui đeo sâu lực lạc bắt kế kéo một thùng xe chở đầy chỉ được 6-7 hành khách ngồi xấm xích. Người chủ xe thổ mộ phải ngồi giá đít trên cán gọng cây kèm hai bên hông ngựa, cầm cây roi dốc đánh thúc vào lưng ngựa cho nó đau mà phóng tới. Mỗi lần người đánh ngựa đánh lưỡi kêu tạc tạc thì con ngựa cố sức trườn mình lên kéo lê lết cái thân xe cây cà rịch cà tan chạy về phía trước với tiếng lục lạc treo trên cổ ngựa lục cục len ken cùng với tiếng ngựa hí rền vang. Hai bên con đường cái đất đỏ là hai bờ cỏ đầy hoa nở mười giờ, làm hàng rào bông viền hai con mương đầy rong rêu giống hình con rắn bò uốn khúc. Nhiều tàn lá cây dừa lá mít nhánh sầu riêng ve ra đường quẹt lên mui xe ngựa bằng tôn thiết kêu rèn rèn. Trong các ngõ vắng, trên các con đường đất mòn, thấp thoáng có bóng người qua lại. Khi thì người đàn ông đội nón lá giơ cao lưỡi xuồng cuốc lật từng lúng đất để nhà nông lên lép trồng tỉa, khi thì thấy cô gái kẹp tóc gánh một gánh hàng cây trái nặng trĩu trên vai, giò dẫm từng bước chân đấu trên cái thân cao của cây cầu khỉ cọp kẹt. Căn nhà ngói cũ rất vội vã vào thời chiến tranh, còn để lại bộ dách nửa thời chưa sửa lại nên trông như bị nứt từng hàng sọc dưa. Gió có dịp luồn qua kẽ dách, nằm lại trên mặt nền gạch tạo lạnh như để chân lên bãi đá bạo. Nhà nhỏ nhưng cấp theo xưa, có ngăn buồn bằng giấy cạc tôn cứng màu xám xịt, lâu ngày lỗ chỗ nhiều đến đất thâm đen. Cũng khóa cửa buồn không có hơi tay người nên bị rỉ sét sinh hút, giống như một con cốt lom khom đau lòng thòng trên cánh cửa ke mục, bị muối ăn rơi rụng từng mảnh dáng hủi. Vừa bước vô nhà đã có khách đón chào. Đó là cái sàn ngang của cánh cửa bị mục nát rớt xuống đất dụng nát, hiện ra vài con muối bò qua bò lại, có vẻ còn ngần ngại trước khung đất mới. Còn tờ giấy nhật trình của bà Chính dán ở vách buồng nay đã biến dạng thành một tấm sền khô, gặp gió rụng xuống từng mảng. Cái đèn trắng dịch treo ở trong buồng ngủ vẫn còn đứng lặng yên một chỗ, nhưng nhện thì đã kéo nhiều lớp sợi bọc quanh che kín, giống cái xác ướp bó bằng vải mùng thu. Bị động đậy, bầy nhện to nhỏ lớn đớm di động leo lần lên nóc nhà, làm đứt cái màn đen tơ rơi rụng từng lọn chỉ sợi. Chị Lê sờ lên chiếc chiếu đống bụi bặm, có cảm giác chạm tay lên miếng thịt mỡ bầy nhẹ, chỉ không còn cầm được cảm xúc, bật lên từng hồi khóc và kêu gào thảm thiết trước các kỷ niệm xa xưa còn lưu lại nơi đây mà người thân thì xa lìa mất hết rồi.
Thưa ba má, con về đây thăm ba má. Chỗ giường này má đắp nền cho con ngủ, nay nó vẫn còn y nguyên như cũ, con thấy mà con nhớ ba má quá đi à.
Không một tiếng động trả lời, cảnh vật xung quanh đây không tri giác lạnh lùng như tha ma. Chị Lê lo giặt giũ quét dọn nhà cửa từ trong nhà ra ngoài sân, làm việc cả ngày rất mệt nhọc nên tối ngủ chị hay ngớ. Giọng ngớ nghe như có ai chặn họng, chị la ú ớ và dãy dụa như đang vật lộn. Còn có chị Lê sợ hãi lay nẻ thức dậy.
Má ơi, má đừng làm cho tụi con sợ lắm má ơi.
Chị Lê bị đánh thức ngồi bật dậy như chiếc lò xo, lưng dựng thẳng đứng nhìn mọi vật xung quanh bằng hai con mắt đỏ ngầu như con luộc, răng cắn chặt, hai hàm trên dưới đưa qua đưa lại kèn kẹt như cái lưỡi cưa của người thợ rừng. Tóc dài rũ rượi phủ rợp hai bên má, chỉ còn thấy cái mặt trắng bệch như chét phấn. Con gái chị Lê không còn nhận ra tiếng nói của mẹ mình, vì không bao giờ chị nói chuyện với đám con lại gằn giọng từng tiếng đanh đá như hôm nay.
Mày là ai đó con nhỏ, mày về đây làm gì?
Má à, sao má hỏi con cứ gì lạ lùng vậy má? Con là Đào, Đào con của má nè má. Má đừng làm vậy nha má, con sợ lắm má à.
Chị Lê ngồi dậy, uốn éo xương dài xương chân, kêu rắc rắc, có vẻ rất thoải mái.
Đã tài đã chân qua, vây lời này đầm hoài chú hiếp qua. Ủa, mà tại sao mày lại kêu tao là má của mày? Mày là con của ai? Nhắc lại cho tao nghe coi.
Đi lui ngược ra phía sau, hai tay bỏ ra sau lưng lần từng cột vách, theo dõi từng cử chỉ của mẹ để dò xét. Chị Lê gật đầu rồi bỗng nhiên xoay thế ngồi chồm hổm trên giường, ôm mặt khóc nức nở.
Mày là ai? Chứ không phải là con của tao đâu. Con của tao đâu bỏ tao đi mất hết rồi. Còn mày ở đây là cái gì của tao mà mày nằm nằm rồi mày kêu tao bằng má? Để tao đâu mà nhường cái giường này lại cho mày nằm, phải không vậy? Đồ con tinh thần.
Nói xong chị Lê hai mắt trợn dọc, dập đầu quỳ lại bốn phương, thở hắt hơi ra một tiếng kỳ, rồi ngã lăn xuống giường nặng phịch như bị giật té. Các đứa con, đứa thì khóc, đứa lo đánh dầu nhị thiên đường, giật mặt giật chân tay kêu réo mẹ ơi mẹ hỡi. Sáng hôm sau hỏi lại mọi chuyện xảy ra hồi hương, chị Lê nghe người tên Cung Trăng chẳng hiểu chuyện thế gian nữa. Chị Lê không tin là đêm hôm qua ma quỷ đã nhập vào xác chị. Ban đầu chị ngồi lắng tai nghe kể chuyện, nhưng sau đó chị không tin, chị rì óc đứa con gái lớn.
Con nói bậy nói bạ không có nên đâu nhà con. Con cứ đọc ba cái câu chuyện nhảm nhí rồi lẩm tiểu thuyết phát biểu linh tinh, mẹ không thèm nghe con nói nữa đâu.
Vào lúc nửa đêm đang ngủ ngon, bỗng nhiên có con chuột nhỏ len lén bò tới giường, ngọn một ngón chân khiến con đào bị đau điếng. Sơn đêm lặng lạnh, con đào lựa một chỗ kính bên bếp chuối để làm việc vệ sinh. Gần bàn có tiếng giấy rì rí, thỉnh thoảng các tàu lá chuối đánh vào nhau phành phạch. Gió mỏng cảm xúc dài trong kẽ lá như có hơi thở của người đi ngang qua đây. Dường như có một bàn tay sờ lên vai nó lạnh buốt. Con đào rùng mình định bỏ đi vô nhà, nhưng hai chân như bị một lực kèm chặt khiến cô bất di bất dịch. Chẳng mất rồi, đào quay lưng lại thì bị dính cứng đơ ở vị trí đầu bẻ ngang qua một bên vai. Trước mặt của con gái nhỏ là một cái đầu lâu có cái cổ bị cắt da thịt lơ thưa, nhiễm từng giọt máu đỏ chói. Hai hố mắt to như hai quả đanh lông sâu thẳm và đen ngòm, không có tóc nên thấy cái trán láng bóng chạy dài qua hết đỉnh đầu. Một khúc lưỡi ướt máu đỏ tươi lè ra dài gần chấm đất. Đám trùng đất chèo lên nhìn nhau rọ rẫy, bò ra bò vào nhẫn nhau trong miệng. Nó cái đầu lĩnh nhĩnh trong hầm mũi và hố mắt sâu hắm. Đào nhắm mắt để né tránh cái đầu lâu chập chờn ghê rợn lộn ngược lộn xuôi trước mắt, nhưng rất hắt hơi vì mũi không chịu được mùi tanh tưởi của da thịt bầy trùng đất bị xé nát nhẹ nhụa. Trên đọt chú già một giọng gian hừ hừ:
"Chú lạnh và cô đơn lắm, tôi còn đói nỗi cô đơn.
đang tối tối mới buồn buồn. Một chút nữa nữa, có lẽ sẽ có một chị chiếu mệnh mệnh nhờ cô ở lại đỡ đẻ đẻ. Cứ người như là cứu mệnh cô à.
Trên cây chú hụt, như có ai ngồi khóc tỉ tê trên đầu ngọn. Chú đáp chửi đỏ tươi, trước đầu cũng đáp chảy một lớp mũi sền sệt như giọt mũi đỏ. Thân chuối chuyển mình sang sắc, chỉ chỗ hụt không khác nào giọng người nhắn răng rào rạo. Thức giấc, không thấy đứa con gái nằm ngủ kế bên. Chị Lê cầm đèn dầu tìm kiếm từ nhà trước xuống nhà bếp, cũng không thấy Đào ở đâu. Thấy cửa mở, chị ra ngoài, thấy con gái lớn của chị nằm khoanh ở dưới gốc bụi chuối hồ đằng sau hè. Nó xốp hai bàn tay vào giữa hai đầu gối, chộp lại thân hình to rúm, run rẩy như đang nằm trên tấm nệm lò xo. Hai mắt trợn ngược, kéo mây trắng giả, cái lưỡi thì lè ra sủi bọt máu, trông giống như cái đọt bông cọng rau vàng đỏ ối mọc ở gần đó. Trên mặt nó có nhiều con cuốn chiếu đau đỏ, xòe chân ngo ngoe bò ngang bò dọc, trồi ra thục vào. Sáng hôm sau, chị Lê ra mở ba má cũng một mâm cơm canh. Nàng quỳ bên bộ mẹ, miệng giải lâm râm:
con là con gái Lê của ba má vậy đây. Nhớ tới ngày cúng cơm của ba má, con đốt nén nhang để ba má về chứng chiếu. Con nhớ ba má lắm. Con nhớ ba má ăn món gì thì nay con nấu y món đó để mời ba má về dùng bữa. Ba đó thì thích có chén nước mắm tỏi ớt giải nhuyễn, mà ba rất thích biểu con làm cho ba ăn để dầm hộp vịt luộc chấm rau muống với lại bầu ung. Ngày hôm qua đó thì con lội xong nước sòng, cắt rau mướp, vừa cá lòng tôm kho sả ớt được một chắc, nay dâng lên con xin cúng má. Hồi trước á, nhà mình nghèo làm lụng vất vả, nhưng con rất là sung sướng vì còn mẹ còn cha. Đi đâu về con có ba má để đi chua về trình. Còn bây giờ con tủi thân lắm, ba với má không bao giờ về đi nữa. Ba má đi rồi để lại con môn ba xứ lạ quê người, làm ăn cực nhọc lắm. Nhà nghèo ăn nhiều làm ít, nên ăn xài tiện tặng cắt xén, cho đến việc về thăm quê hương săn sóc mồ mả của ba má con cũng thua thớt. Ba má thấu hiểu hoàn cảnh để mà thương con và phù hộ cho ba đứa con của con, con Đào, con Ba với lại con Bốn. Ba đi cứ ngoại của ba má rất là ngoan. Ba má đừng làm gì cho tụi nó sợ nghe má.
Con Đào mấy bữa nay bệnh gì lạ nằm liệt giường liệt chiếu, thường hay nghi sản, nói chuyện thần thánh ma quỷ du dơ. Nó hay khóc rồi chỉ vào cái cột nhà cho là quỷ già xoa tới bắt, nhưng nó cự tuyệt không chịu theo xuống âm phủ. Một điều lạ khác là con Đào thường ngày dốt chữ nghĩa, mà nay lại cầm tờ giấy trắng đọc chạy ròn rót:
chiến sĩ ơi hãy tiến lên từng bước, đập cho tan bè lũ quân cướp nước. Chúng đốt lúa của ta rất ngang tàn, để dân mình cam đói khổ lầm than. Nay quân đội nhân dân hành quân tới, dân ta đều một lòng cảm tử quân. Đánh cho thằng Tây không còn manh giáp, đập thằng giặc Nhật bỏ tính tham lam.
Lúc tỉnh táo, thì có dáng điệu lơ lơ láo láo như người mất hồn. Nhiều người tới thăm, thấy bệnh tình không tỉnh táo của cháu nhỏ, lại muốn mời thầy bùa hoặc thầy pháp bát ấn đuổi tà ma. Nhưng sau khi chị Lê ra mã quét dọn sạch sẽ, đốt vàng bạc cúng giá cha mẹ chị, thì đứa con gái tự nhiên hết bệnh ngay. Tối nay, chị Lê sắp xếp cho Đào nằm ngủ ở giữa, gần bên mẹ, để nghe mẹ kể chuyện về ông bà ngoại của chúng lúc sinh thời. Ông ngoại trước làm chức hương cả ở làng An Sơn, rất được nhiều người thương mến nhờ tấm lòng thương người và tấm hay giúp đỡ dân làng. Trong thời gian người chức vụ ông chính có gài phản gián, bắt anh em tướng cướp đòi và liễu đốn sợ quyệt ở rừng Cò Mi, do nhà nước tử hình. Đến tuổi hưu trí ở lại làng mạc, sợ đám tàn dư của đời và liễu trả thù liên lụy gia đình, nên ông tản cư xuống Sài Gòn làm ăn. Bởi số trời, chỉ một năm vào năm Thìn ngập lụt, bà chính buôn bán ở Lục Tỉnh bị nghìn xe lật chết rất thảm thương. Vài năm sau, ông chính bị đám đàn em của thằng Bời và liễu bám sát giải quyết nợ ân quán, các cổ treo xác lủng lẳng trong nhà tắm. Thế là ông bà chính kẻ trước người sau, đi theo ông theo bà về chầu trời. Cha mẹ chết, để lại năm người con, kẻ nơi người ngã tản lạc bốn phương trời vô định. Lúc đó, bé Lê mới 13 tuổi, theo những người lạ, không nhà cửa, làm cha nuôi lưu lạc, sống nghề bán tiếng hát, dạo tìm phương độ nhật trên các chuyến phà qua lại ở sông Bắc Mỹ Thuận. Nửa đêm, trời êm thanh tịnh, cánh cửa sài ở phía trước lâu lâu mới có gió đập vào, hai cột tre lắc lư lạch cạch. Ngọn đèn dầu hơi im liệt là một chấm sáng lờ mờ bên cạnh cái mùng ni lông giải nhà bên đen kịch che kín thân thể bố mẹ con chị Lê đang an giấc điệp. Bỗng nhiên con Đào con của chị Lê la hoảng hốt vì nó chợt thấy mình nằm ở dưới đất một mình.
Má ơi, ai bồng con xuống dưới đất vậy nè hả má?
Chị Lê thức dậy thất kinh hồn vía, chạy lại ôm đứa con gái vào lòng và trấn an cho nó bớt run rẩy.
Hồi nãy con đi đái rồi vào nhà nằm đái dưới đất, chứ có ai ẵm con bỏ xuống đất đâu mà. Không, con không có nói là mẹ bồng con, mà là có ai đó mẹ hả? À? Coi con nào kìa, nó nói bậy bạ con nên đâu đó nha.
Nói xong rồi nàng kéo các đứa con xích lại gần bên mẹ. Đứa nào đứa nấy mắt mở trao tráo đầy vẻ sợ hãi.
Con ba con bốn coi kìa, chỉ có con ngủ say sưa không còn nhớ là mình đi đái rồi vô nhà nữa kìa. Thôi, tôi bỏ hết đi, trời còn khuya lắc à. Các con nghe mẹ đắp mền kính để khỏi bị sương lạnh rồi ngủ thêm một giấc cho nó nguội đi con.
Một đứa nhỏ nói một mình.
Con không có tin là chị hai đi đái, bữa hổm chị kể chuyện chị thấy mà, con sợ má ơi.
Một đứa khác vẫn hoài nghi.
Má à, chị hai nói có ai bồng chị xuống dưới đất để nằm. Nếu mà má không bồng thì ai vào đây mà bồng nổi chị hai hả má? Không lẽ là...
Đào chưa vào mền đất của mẹ mà lòng vẫn còn bồi hồi.
Không đâu mẹ à, chắc chắn có ai bồng con thả xuống đó đó mẹ.
Trên nóc nhà tự nhiên có tiếng chân nhẹ nhẹ và tiếng ngạt ngào vang vẳng như mẹ gọi con. Chị Lê đứng hồn không còn nói được thêm lời nào nữa. Nhưng thật ra chị Lê đã đoán biết hết sự việc xảy ra trong căn nhà này. Bà Sáu Trần trong xóm gặp chị Lê, kể có tin đồn trong nhà vô chủ này đã có ma. Bà con đi chợ đông, đôi khi thấy trong nhà thắp đèn sáng, tò mò bước vào xem thì chẳng thấy ai hết. Sẵn dịp mẹ con của Lê về, tối nay ba má của chị nằm ở dưới mộ, hẹn về bồng đứa cháu ngoại lớn nhất để đùa chơi với con cháu. Ngày hôm sau, chị Lê lau cụ bị quần áo, sắp sửa đưa các con lên đường để trở về quê hương chồng. Mà trong lòng chị vẫn còn thắc mắc đêm hôm qua ở quê ngoại, ai là người đã bồng bế cháu ngoại? Một là ba hay là má của chị mới vừa đổi mộ về? Căn nhà ngói đỏ im lìm ở lại đó, trên một bãi đất hoang vắng không ai săn sóc, nên dần cây ăn trái trở nên xác xơ cằn cỗi. Mỗi đêm khuya, khi mưa dông sấm sét nổ vang trời, trong căn nhà quan chắc chắn đàn nhện lớn đớn sẽ xuất hiện, tụ họp lại nằm với nhau trên trần nhà cho ấm. Các con chuột mẹ chiếu chít bò ra nền nhà, chạy tới chạy lui thong thả. Và hai cái xác ở ngoài mộ có lẽ cũng đang đi gặp cảnh vào nhà để tìm con cháu bồng xuống đất nghịch ngợm cho vui, và cũng để đục cho qua cơn mưa.